Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn anh chị, hôm nay cái đề tài mình nói đó là mình gọi là cái điểm mù. Điểm mù là cái mà mình không thấy được. Nó nằm hiển nhiên ở đó nhưng mình không thấy. Dù khi bạn biết lái xe đó, thì bạn thấy là nó có một cái chỗ phía sau lưng của mình bên tay trái tay phải đó, mà mình không quay đầu lại mà ngó cho kỹ đó, là như khi có cái xe nằm ở đó. Mình nhìn kính chiếu hậu cũng không thấy được. Thế nên gọi là cái điểm mù, là cái chỗ đó mà mình sẽ không thấy được. Trong cái trong con mắt của mình các bạn, thì ngay ở giữa cái điểm đó, mà cái chùm dây thần kinh mà nó mọc ra đó, thì cái chỗ đó cũng là cái điểm mù, là mình không thể nhận được ánh sáng từ đâu tới cả. Thì cái điểm mù đó là một cái mà trong cuộc sống mình đã có. Bây giờ mình có rất nhiều điểm mù, nhưng mà có một cái điểm mù đó là mình gọi là expectation, là cái sự mong đợi hay là một cái ước mong mong cầu gì đó. Ví dụ khi mà người ta thấy có rất nhiều người nó mà sắp hàng tới 3 4 giờ sáng để mua cái iPhone số 7 đó, thì người ta rất là ngạc nhiên. Thì một ông psychologist, tức là một nhà tâm lý học, hỏi tại sao anh mua vậy, sao sắp hàng mà sớm mua vậy. Anh này nói, ồ, cái này hay lắm, tôi phải mua mới được, tại vì tôi không mua đó là mấy người bạn ở bên tàu đó họ cười tôi, họ nói là tôi là không có fashion gì hết, không hiểu về cái thời trang gì hết, nên tôi phải mua một cái, tại vì tuần sau là tôi sẽ đi China rồi, tôi phải mua. Thế nên tôi thấy tôi cần mua để mà cái người bạn kia họ mới biết là tôi ở đây cũng hiểu nhiều chuyện lắm chứ. Đại khái là thầy nói thêm một chút nhưng mà ý nó cũng có sai lắm. Trong psychologist, ông mà đi vài bước thì ông hỏi một cái người khác, một cái cô hỏi tại sao ông có mua cái gì vậy. Ồ, tôi rất là thích cái iPhone này, tôi đã có rồi, mỗi lần mà ra tôi rất là thích, không ai bắt buộc tôi cả nhưng mà tôi thích lắm, và tôi lúc nào tôi cũng để dành tiền để tôi mua cái iPhone mỗi năm như vậy, là bởi vì tôi thích cái function của nó, và chỉ chừng đó thôi. Tôi mong là trên tay tôi cầm đó là có được một cái iPhone mà nó đẹp, mà không bà không bao giờ bị hư cả, tại vì tôi dùng mấy cái phone khác thì nó hư. Ông sẽ có là xong đi một người khác nữa đó thì hỏi tại sao mà anh mua chi vậy, được xếp hàng chi mà sớm sớm 3 4 giờ này. Nó ồ, thứ nhất đó là bởi vì đó ba mẹ mẹ của tôi đó muốn là làm một cái, cho nên họ bắt tôi là bây giờ đi đi xếp hàng giùm họ đi, vì họ không có giờ mà sắp, nên tôi thương cha mẹ tôi đi xếp hàng giùm cho tôi, mới mua cho tôi. Các bạn thấy không, rất là hay, mỗi người một cái lý do khác nhau. Thì cái người đầu tiên đó mà hỏi tại sao mua đó, ồ tại vì người bạn tôi bên China đó họ có, bây giờ tôi không mua là không được. Tức là trong đầu mình có một cái expectation là làm sao đó, mình có một sự mong đợi, mong 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 cầu làm sao mà khi mình đi qua bên tàu đó thì người bên kia họ còn kính trọng mình, họ tôn trọng mình. Tức là có một cái rõ ràng cuối cùng nhưng mà nằm phía sau lưng đó, là mình thấy là những người đó đó bên tàu này, họ những người bạn đó đó, mình gọi là những cái áp lực bên ngoài. Áp lực bên ngoài đó là mạnh lắm, và mình muốn mua đó là bởi vì không phải là mình thích gì trơn đó, mà bởi vì nếu mình không mua đó thì cái bên kia đó người ta sẽ cười mình và mình sợ mất mặt. Thì bạn thấy không, cái đó là cái mong đợi đó là từ cái áp lực bên ngoài. Cái trường hợp thứ nhì đó, khi mà ông này ông gặp một cái cô đó mà cô này không, tôi thích tôi mua đó, thì đây là một cái áp lực bên trong, một cái sức đẩy bên trong. Sức đẩy đó đó là đẩy để làm sao đó mình có thể làm được cái điều mình mong mong ước mong cầu mong đợi. Đó là gì, là mình có cái phone mà nó chạy rất tốt. Cái người thứ ba đó, tôi làm cho cha mẹ của tôi, tôi đâu có thích cái phone gì đâu, tôi đâu có sợ cái gì đâu, nhưng mà tôi cha mẹ tôi muốn tôi làm thì tôi làm. Thì các bạn biết không, cái đó là một cái áp lực bên ngoài. Nhưng mà cái người con mà ta sống chồng lại thì người con lại có cái áp lực là phải cho có hiểu. Thế cái này đó là vừa có cái áp lực bên trong là mình cho có hiểu, nhưng mà cái điểm mù đó không ai thấy, là mình muốn là tôn trọng cha mẹ già ra mà, cho nên mình thương, có cái áp lực bên trong. Nhưng mà cái áp lực bên ngoài đó là gì, cha mẹ nói một câu là mình đi mua. Như thế thì bạn thấy ba cái trường hợp này là ba cái điểm mù mà không người nào đó biết rằng là cái người đầu tiên không biết rằng là sợ gì mình làm như vậy là vì cái mong đợi của người bên kia và mình sợ mất mặt. Cái người thứ nhì đó là không biết rằng là cái áp lực nó đẩy từ bên trong ra để cho mình mua, mình làm. Và cái thứ ba đó là mình không biết rằng là vì mình cũng có trong lòng mình cũng có cái áp lực là phải là người con hiểu, mà bên ngoài cũng có cái áp lực là cha mẹ nói mình mua, cho nên mình phải mua. Như thế là bạn thấy ba cái khuynh hướng đó, đó là cái khuynh hướng mà gần như là mình sẽ rơi vào trong ba cái phương hướng đó. Và nhưng mà còn phương hướng thứ tư đó là cái phương hướng đây đây thầy chỉ thí dụ thôi, chứ không phải cái chuyện này. Nếu có một người nào đi ngang đó đó, tiện giờ đi ngang đó thì tự nhiên thấy ôi trời đại hà giá, và thì mình thích mình nhào với mình mua, chứ cũng phải là mình sắp hàng hay là mình có mong ngược mong cầu. Cái người cái dạng thứ tư đó là không có áp lực bên ngoài, cũng có áp lực bên trong, mình thích, mình tùy tâm sở dục, muốn cái gì mình làm cái đó. Mình thấy ôi nó giá rẻ, mình có cái túi tiền nó sẵn luôn, mua luôn, không cần biết là mình có budget hay chẳng có budget. Thì như thế các bạn sẽ thấy rằng là con người mình, cái điểm mù đó là thường thường mình không biết rằng đó là có những cái áp lực bên trong. Bây giờ còn một chuyện khác, thí dụ như là các bạn thấy có những người đó mà họ nói với bạn, ồ tôi mỗi sáng tôi từ tôi dậy tôi tập tu cái lục tỷ là rất là dễ dàng. Chứ mà có những người nó nói không, không được đó bạn ơi, nếu bạn tu tôi chung chung vậy nha, thì cái người đó phải cần cái áp lực bên ngoài đó thì mình tu được. Có tu đoàn thể tập thể đó, ngồi chung với nhau đó, thì mình tu, tại vì cái áp lực bên ngoài đó nó bắt mình. Thì cái dạng người này là phải nhờ cái áp lực bên ngoài. Nhưng mà cái dạng người khác đó là từ mình tu, mình có cái áp lực bên trong, mình từ mình có cái expectation là mình muốn thành Phật thành gì đó đó, là đẩy cho mình tu. Nhưng mà nhiều khi đó các bạn lên trên chùa đó, có những người trên chùa đó là họ đó vừa có cái áp lực của bên ngoài, tức là cái chùa nó có công khóa nó bắt mình đi, nhưng mà mình cũng thích đi nữa, mình có cái áp lực là mình phải thành Phật. Thành ra là cái expectation đó là nó có hai chiều, bên trong bên ngoài. Cho nên các bạn thấy đó, mỗi cái hành động của mình đều là được tạo ra cái áp lực gì. Và có nhiều khi đó có cái cô đó, cô nói ô, bây giờ ông chồng của tôi đó, ông ex của tôi đó, ông bệnh rồi, bây giờ ông bắt tôi là tới để chăm sóc, mà tôi không thích tới, nhưng mà thì khi tôi trọng lái, tại vì tại sao mà cô đầu có nói câu đó được, là bởi vì cô đầu có một cái sức mạnh, cái áp lực bên trong đó, không bị cái áp lực của ông chồng bên ngoài đẩy tới, mà sợ từ mình có con đường, từ mình có cái sức mạnh bên trong, là mình không phải chờ cái expectation là ông chồng cũng khen chẳng khen gì cả. Nhưng mà cũng có cố khăn là ô ông ex mà ông làm, nhưng mà nếu tôi không làm thì tôi feel guilty, tôi cảm thấy đau khổ, thôi tôi sáng sóc. Thì té ra là cô này cô là chiều cái áp lực bên ngoài, là sợ ông chồng, sợ dư luận họ nói là mình là cái này cái kia, cho nên mình sợ dư luận. Tại vì sợ dư luận đó là một áp lực rất lớn, mình mong là mình có cái hình ảnh tốt bên ngoài. Thì các bạn thấy không, cái bức ảnh nó phức tạp lắm, nhưng mà thật sự nó cũng ngoài những cái chuyện mà mình gọi là cái sự mong đợi của mình nằm ở đâu. Cho nên khi bạn tu hành á, bạn biết bạn là cái dạng người đó, cái sự mong đợi hay là expectation là nằm trong người mình, nó đẩy ra hay là bên ngoài đó nó đẩy tới, thì bạn biết được đó, thì bạn sẽ từ từ thay đổi. Thay đổi làm sao, là cái gì mình thấy cái chân lý đó thì dù mình không có áp lực bên ngoài mình vẫn làm. Thí dụ như ăn chay, mình biết ăn chay là đúng, không chắc gì đó là kiểu người mình thích ăn chay đâu, mình không có expectation gì đâu, nhưng mà khi mình thấy cái đạo lý rồi đó thì nhiều khi mình lại đổi cái cả cái tánh tình của mình không còn nghĩ là ô phải ăn để cho ngon nữa. Cái đó là cái áp lực ăn cho ngon đó. Bây giờ mình bỏ đi, mình ăn theo cái đạo lý, biết cái đạo lý. Thế nên các bạn thấy là cái sự thay đổi của con người mình đó cũng khó lắm, bởi vì có những cái mong đợi là nó có sẵn tiềm tàng trong người mình lâu năm rồi. Thế nên trong cái bài này đó, cái chuyện quan trọng nhất của mình đó, là chúng ta hãy tri nhận qua đó, là có những người nào đó mà mình đó thuộc vào cái dạng nào, là cái dạng mà mình lúc nào cũng chờ cái áp lực bên ngoài mới làm, hay là mình chờ cái áp lực bên trong mới làm, hay là mình chờ áp lực hai bên, bên trong bên ngoài rồi mình mới làm, hoặc là mình cứ tùy sở thích muốn làm thì làm, không làm thì thôi, khi nào tu tu không tu thôi. Mình là thuộc dạng nào các bạn, trong bốn dạng đó. Khi mình biết rồi thì mình bắt đầu phải tập lắng nghe chân lý. Đây là cái bài đầu thôi, thầy sẽ nói tiếp thêm sâu hơn nữa. Thôi như vậy thì chúc các bác một cái đêm, một ngày mà đầy cái niềm vui và rất là tỉnh táo.